9. Nắng vàng là than thuốc bổ, cận thị là thông minh, sợ gì? Bờm, khờ hay khôn? Đang học, bọn tôi lại ngớ người ra. Cái quạt trần đang quay bỗng lờ đờ, cúp điện. Diện tích lớp hẹp, dân số lớp đông, nóng hập lên. Ông trời còn chơi ác thêm, bừng nắng chói lói. Đóng cửa sổ, nóng. Mở cửa sổ, nắng. Đành hé hé cái cửa. Nắng rọi đúng bàn tôi, chiếu vào mặt, vào vở. Ở nhà bố tôi vẫn thường nói, nắng vàng là than thuốc bổ. Tôi đang được tẩm bổ, ráng chịu. Thằng Hải ngồi bên tôi cứ nghiêng mặt tránh tia nắng quái quỷ. Tôi nhắc nó, ngồi kiểu ấy, cận thị đó. Nó nghĩ một hồi rồi trả lời, học sinh Nhật toàn mang kính, cận thị là thông minh. Phải đến khi thầy giáo nhắc, nó mới ngồi quay lại, nheo nheo cặp mắt. Buổi học sau, Hải đem theo một cái quạt mo nho nhỏ, vừa che nắng, vừa thỉnh thoảng phẩy mấy cái, gió hay hay, mát ra trò. Giờ chơi, Tùng lém gọi Hải là thằng bờm. Nó cười, quạt tớ lấy ở quê lên đấy. Rồi đọc một mạch bài thằng bờm có cái quạt mo và hỏi, bờm khờ hay khôn? Đố các cậu biết. Bọn tôi nhao nhao lên. Đứa cho bờm đội nắm xôi là khờ, là tham ăn. Đứa cãi lại, bờm khôn, vì làm sao lấy được ba bò chín trâu của phú ông. Thằng Hải đợi bọn tôi hết sùm mới nhếch mép, bờm không khờ, cũng không khôn. Nó cười, chứ có đổi đâu. Cái quạt đó, bờm tặng tớ đi nè. Cái thằng ranh dễ sợ. Tuần sau, nó cho tôi và cái Hà, bạn cùng bàn, mỗi đứa một cái quạt mo xinh xinh. Nó bảo, đó là quạt máy, quay tay đa chức năng. Tôi cầm tấm quạt mo, nó mềm mại bằng mấy cái quạt nhựa Made in Korea, thằng Sang vẫn dùng. 10. Không phải chỉ ở sa mạc mới có lạc đà. Món quà tặng sinh nhật, cụ Lê Quý Đôn cấp nước cho bạn Việt. Nóng quá, càng vào sâu năm học càng thấy nóng. Mùa khô như Hồng Hài Nhi đang thở ra lửa. Những bụi bông giấy đỏ rừng rực thêm nhức mắt. Đôi lúc tôi tưởng tượng đang bồng bềnh trên sa mạc. Trống ra chơi vừa dứt, chúng tôi xà vào hàng ăn trong trường, chen nhau ăn ăn uống uống. Mấy bạn gái cầm bịch nước ngọt cắm ống nhựa, đem ra chỗ vắng múc từng chút ngon lành. Bọn tôi uống như cát thấm nước. Buổi sáng bà tôi gọi như hò đò. Mẹ tôi nói vậy, tôi vẫn nằm queo trên giường. Đến khi bà bán quà sáng rao vang lên, bánh mì nóng hổi vừa thổi vừa ăn đi, tôi mới bật dậy. Đâu kịp uống nước ở nhà. Nhiều đứa khác chắc cũng thế thôi. Vậy mà Việt không bao giờ ăn uống gì. Bạn ấy không có tiền, chứ không phải sợ mất vệ sinh. Mà mấy bình nước của nhà trường thì cúp từ lâu rồi. Tùng lém nói trong bình chỉ có rắn ráo. Đã thế, Việt còn bị gọi là lạc đà. Không biết đứa nào gọi đầu tiên. Tôi rủ bạn đi uống nước ngọt. Việt lắc đầu, kêu không khát. Tôi kể chuyện này với bố mẹ tôi. Bố tôi trầm ngâm. Lạc đà chỉ nên có ở sa mạc thôi. Còn mẹ tôi chép miệng, lẽ ra nhà trường vẫn phải nấu mấy bình nước như hồi nào. Buổi tối coi tivi đến một khoa học và đời sống. Nói nước cần cho cơ thể con người như thế này, thế nọ, tôi lại nhớ đến bạn Việt. Đến ngày sinh nhật Việt, bọn tôi đãi một chầu nước mía đã đời. Tôi còn tặng Việt một cái bình nhựa nhỏ để chứa nước. Bạn đỏ mặt lên, cảm ơn tôi. Được vài ngày, tôi không thấy bạn ấy mang bình nước. Việt cười nhõm nhẽm. Em mình thích quá, mình cho nó rồi. Lớn rồi mà còn mang bình nước với bình mật nữa, thì cũng bất tiện thật. May sao, đến dịp thi giải Lê Quý Đôn, Việt được nhất. Thủ khoa vừa được thưởng, lại vừa được học bổng. Từ đó thỉnh thoảng, bạn cùng uống một ly nước cùng bọn tôi. Bạn ấy rành tiểu sử nhà bác học Lê Quý Đôn hơn ai hết. Lê Quý Đôn làm thơ Rắn Đầu Biến Học. Lê Quý Đôn làm thẻ sách nghiên cứu mấy giống lúa. Riêng tôi thầm nghĩ, cụ Lê Quý Đôn hay thật. Cụ giúp cho con cháu đỡ khát nước. 11. Christophe Colomb tìm ra chưởng lực hùng hậu vẫn thua, lạc giữa biển tình rừng gươm. Christoph Colomb tìm ra tân thế giới. Điều này cả lớp tôi biết. Tôi tìm ra bàn bóng bàn cũ. Điều này cả lớp tôi cũng biết. Và khoái ghê gớm. Bọn tôi chỉ học với học. Đầu óc mụ đi, người đờ ra, mệt mãn tính. Giờ chơi muốn đá cầu hoặc chơi ném trái cầu thì sân trường bằng cái lỗ mũi ấy, không nhúc nhích được. Tình cờ tôi phát hiện ra cái bàn bóng dựng ở gầm cầu thang. Mấy đứa tôi thám hiểm, hai mặt bàn sơn xanh phủ đầy bụi. Chắc ăn. Tụi tôi xúi cái ly xin ba, tức là thầy hiệu phó, cho đem ra. Nhưng kê bàn ở đâu? Bạn Hải nghĩ ra một cách. Một tuần, hai buổi chiều, lớp tôi đi học thêm. Sau hai tiết học, dẹp thật gọn xe lại, đặt bàn vào chỗ để xe đạp. Chơi được hơn một tiếng nữa, trời chiều lại mát mới ác chiến chứ. Xong bọn tôi khiêng chân bàn, mặt bàn úp sát tường. Mất công một chút nhưng được chơi. Quần một hai set đã lắm. Về nhà ăn cơm thấy ngon hẳn lên. Thầy Nam khoái thể thao, thầy nán lại chỉ dẫn cho bọn tôi dượt. Ba của bạn Thu cũng vậy. Ông từng là cây vợt có hạng, đánh bóng xoáy mê hồn. Năm bảy bạn phe tóc dài cũng thích cầm vợt. Chúng tôi đấu vô địch lớp. Quần sọt, áo thun đàng hoàng như thi đấu trên sân Phan Đình Phùng ấy. Tôi đoạt huy chương vàng. Huy chương bằng giấy kim nhũ do lớp trưởng vẽ và cắt. Huy chương bạc thuộc về Hải. Bạn Ly đứng đầu tấp nữ với những cú vụt chéo rất ác ôn. Tùng Lém được giải cổ động viên tích cực nhất. Đang đà vui thì lại nảy ra chuyện buồn. Trong lúc tụi tôi say bên bàn bóng bàn thì Sang Tồ lo luyện trưởng. Đang học thì bị cô giáo trực vớ được cuốn truyện có tên Song Kiếm Thần Trưởng hay Song Trưởng Thần Kiếm gì đó. Sang khai thuê truyện ở hiệu sách. Thế là bị cảnh cáo, bị hạ điểm hành kiểm. Thảo nào Sang Tồ thường khoe mình chưởng lực hùng hậu. Chưởng lực có hùng hậu đến cỡ nào, lần này thì cầm chắc thua. Hết buổi học, Sang khều tôi ghé quán sách mua cuốn truyện trả cửa hàng cho thuê. Tôi hoa mắt trước những bìa sách xanh đỏ tím vàng toàn những tình với hận, kiếm với gươm. Mắt tôi nhảy nháy những ánh kiếm. Cửu Long Cuồng Kiếm, Song Kiếm Thư Hùng, Kiếm Báu Hoa Bay, Linh Quy Thần Kiếm, Tuyệt Tình Kiếm, Biển Tình Rừng Gươm. Sang Tồ mãi nghết, vấp chân kệ sách, ngã sập vào rừng gươm loang loáng ngổn ngang sát mặt đất. Nó la tướng lên, may mà không đổ máu. Ú vía. 12. Con chim sâu đậu nhánh ăn ten. Bức ký họa đặc sắc. Nhồi. Tôi ngồi gần cửa sổ lớp học. Đôi khi tôi không chú ý, nhưng mắt lại hướng ra khung trời xanh bên ngoài. Một đàn ăn ten nhô lên, tạo mấy đường sông ngắn ngủn, trần trụi. Ồ, hôm nay một chú chim sâu ở đâu đến đậu rụt rè trên nhánh ăn ten. Nó kêu mấy tiếng, nó không thể tìm ra một cành xanh nào gần đó. Sân trường hẹp, không một bóng cây. Ngôi nhà kề bên trường trước đây có một cây khế cao vươn cành qua bức tường ngăn. Khế vàng trái lớn trái nhỏ từng chùm, đung đưa ngon mắt. Không có con chim phượng hoàng nào đến ăn khế cả. Chỉ bọn cái Thu, cái Hà hãy đứng dưới gốc cây, nghển đầu lên lẩm nhẩm. Khế ơi, khế rụng tay mình. Chủ nhà đã chặt phăng cây khế, sợ học trò ném khế bậy bạ. Tụi tôi chẳng đứa nào ném cả. Nhà trường đã có lệnh cấm. Cây khế không còn. Không còn những chùm hoa tím tím rung rinh. Không còn những chùm quả mong mọng. Sân trường càng thêm nắng. Con chim sâu hết chỗ đậu, đành đứng tạm trên nhánh kim loại. Giá có máy, tôi sẽ tìm cách chụp tấm hình này. Không chụp được hình, nhưng Hải đã ký họa dáng điệu con chim xanh bé nhỏ trên cành xám. Đôi chân nhỏ xíu như hai que tăm, cái mỏ cong cong nhọn hoắt, đôi mắt chim mở to ngơ ngác tìm lùm lá cây. Nó vẽ khéo quá, ấy là vừa phải trong chừng cô giáo, vừa lẹ tay đưa mấy cây chì màu. Bức vẽ vừa xong, thám tử Tư đã phát hiện được. Trống chuyển tiết vừa điểm, Tùng Lém phán liền: đặc sắc đấy, đem dự triển lãm thiên nhiên với con người, có cơ đoạt huy chương đấy. Hải gục gặt cái đầu: tớ còn nhiều hình vẽ, chẳng cần triển lãm triển liếc cho mệt. Sau này tớ sẽ nuôi hẳn một con xéo đầu đỏ. Tùng Lém cười rủ rượi: cậu có giữ kẹo đầu đỏ thì có, đến hồi cậu lớn lên xéo đầu đỏ đã tuyệt chủng rồi. Tôi không cười, Tôi biết Hải rất mê chim chóc. Nó vẽ lại nhiều bức hình sếu, hạc, công. Nó kể cho bọn tôi về các loài chim. Nhỏ xíu xiu có chim ruồi, ta đùng có đà điểu. Nhiều màu sắc là chim thiên đường, ca sĩ áo nâu là chàng họa mi, hiếm nhất thế giới là sếu đầu đỏ. Biết đâu nó sẽ thành nhà sếu học. Buổi chiều, mấy đứa tôi đi ngang chợ. Ba bà bán gà vịt ở lề đường đang kéo rộng mỏ lũ gia cầm để tổng thức ăn. Con nào con nấy ngắt ngoải. Hải ngoắt tụi tôi dừng lại coi. Việc cầu nhàu kéo tôi đi. Xem làm gì? Bọn mình cũng thường được nhồi kiến thức như thế đó. 13. Tiếng dế trong lớp học. Dế mang lại phiêu lưu. Model mới nhất. Chú chim sâu không thấy đến nữa. Chắc nó đi tìm cây lá, hay có ai bắn nó rồi. Tôi nhớ hoài tiếng chim kêu lạnh lót, giống một của con chim dễ thương ấy. Bù lại đã có tiếng kêu khác. Đang giờ văn, tự dưng lớp tôi râm ran tiếng dế. Tiếng lức rích chuyển từ bàn này tới bàn kia. Thầy giáo ngớ người ra. Hóa ra là tín hiệu của đồng hồ điện tử đeo tay. Bày trò là bạn sang tồ. Sang hẹn tất cả các bạn mang đồng hồ điện tử đều bấm nút báo giờ đúng giờ rê. Thế là âm thanh đồng loạt phát ra như tiếng dế trong khoảng 30 giây. Nghe vui tai lạ, coi như chơi dế gáy trong lớp mà không bị kỷ luật. Thầy Văn chỉ nhún vai một cái. Thầy còn xài cái đồng hồ lên dây cót cũ mềm, thỉnh thoảng lại phải lắc mà nó vẫn không chạy. Có lần thầy nói vui là đồng hồ li ve, vừa nghe vừa lắc. Trò chơi chưa được bao lâu đã hạ màn. Sang nghỉ học, đi xuất cảnh theo mẹ. Bọn tôi tặng Sang mấy bộ tem phong cảnh đất nước, cuốn dế mèn phiêu lưu ký in khổ nhỏ, có hình vẽ ngộ. Chú dế mèn lại rời tổ ấm. Lần này mèn có gặp dế choắt, dế chuỗi nào không, có tỉ thí với võ sĩ bọ ngựa, trưởng lực hùng hậu khác không. Có nhớ cảnh quê dế mèn, mùa thu lá vàng lá đỏ rơi đầy lối đi, và kỷ niệm với lớp học. Sang tặng lại cái hộp đựng bút, tụi tôi giao cho bạn Việt giữ. Chỉ ngày mai thôi Sang sẽ xa lớp, xa trường. Chúc bạn bay xuôi gió. Chỗ ngồi của Sang không bỏ trống lâu. Một bạn mới chuyển đến, tay này nhỏ con nhưng dáng và diện không thua gì Sang. Mặt tỉnh khô, lưng lủng lẳng cái ba lô sặc sỡ, hắn lẳng lặng ghé ngồi bên bạn Việt. Chỉ một tuần sau, hắn nghênh nghênh đến lớp với đám tóc nom như cái mào dựng đứng trên đầu, hai bên mái trắng hếu. Nghe tiếng sầm xì, Long, tên hắn thản nhiên nói trống. Model mới nhất đấy. Lập tức, model mới nhất bị kêu lên văn phòng. Cô hiệu trưởng đích thân phê bình và đe đình chỉ học. Mẹ bạn Long đến, mếu máo kể lể rằng do lỗi của ông thợ hớt tóc bày đặt ra. Sau vụ này, Long có tên là Long Cong Đuôi. 14. Tôn Ngộ Không không biến hóa bằng Long Cong Đuôi. Tớ thì tớ nghĩ quách, ai làm thơ hoa phấn. Mất một buổi học để viết kiểm điểm, Long Cong Đuôi đã trở lại lớp. Đầu cậu ta cạo gần như trọc, trông rất ngầu. Vừa xoa đầu, Long vừa cười. Khi đủ tóc, tớ sẽ để theo kiểu rừng cây xoăn lá. Lúc phải trả bài đạo đức, cậu ta lại xoa đầu xin khất vì mắc cỡ quá không nói được. Đến giờ văn, bị kêu đọc thuộc lòng đoạn thơ đã học, Long Cong Đuôi thưa thầy là mới mất sách, chưa kịp mua. Thầy định nói điều gì đó, bất chợt nổi cơn ho dài. Hết ho, thầy giảng bài giọng khản đi. Long quay qua nói với tôi, tớ là tớ nghĩ quách cho rồi. Thật bực vì nó, nhưng nó nói cũng có phần đúng. Thầy cứ ráng dạy, bệnh càng nặng thêm. Bọn tôi thương thầy nhiều. Thầy kể chuyện mê ly, giảng bài nhẹ nhàng, hấp dẫn và hết lòng bồi dưỡng cho các bạn giỏi môn văn. Thầy phải nói nhiều, chấm bài nhiều, người không bao giờ mập được. Bạn Việt ví thầy dáng thông hình hạt như cụ Nguyễn Trãi ấy. Lớp tôi đã học thơ Nguyễn Trãi rồi. Tôi không thuộc loại giỏi văn, nhưng còn nhớ Thầy có lần nói nhà thơ Mình Thông, Vóc Hạt, đứng trên đỉnh Côn Sơn, vương đầy phấn thông thơm ngát. Ôi sao thầy giảng hay thế? Bây giờ tôi không thấy phấn thông, chỉ thấy phấn trắng tỏa bụi. Bụi phấn bay mù, phấn dởm quá. Mỗi lần chùi bảng, bụi rơi mờ mắt. Thế mà hình như có người làm thơ, viết bài hát về hoa phấn. Hoa phấn vương tóc thầy, cứ như là hoa phấn đẹp lắm, thơm lắm. Tôi lén viết cho Tùng Lém mấy chữ và nhận thư trả lời liền. Thơ văn phải vậy. Rồi có người tả giọng ho du dương của thầy giáo cho cậu xem. Xem cái gì? Có như thế, tôi sẽ không thèm đọc. Bất chợt thầy lại che miệng, ho rũ rượi sau khi đọc một đoạn thơ dài réo rắt. Cả lớp ngồi im phăng phắc. Bỗng bạn Thu bước vội lên, giặt cái mút chùi bảng, xin ra ngoài. Một lát, lớp trưởng trở về, mặt đỏ hồng, một tay nâng chai nước ngọt, có úp một cái ly, một tay cầm đồ chùi bảng sạch và ướt. Bạn ấy thận trọng đặt lên bàn thầy. Chúng tôi thấy thầy như hơi cười, hai khóe mắt long lanh. Thầy cảm ơn bạn Thu, lông cong đuôi kêu lên, đủ nửa lớp nghe thấy. Lớp trưởng hết sảy. 15. Chuyện nghe lỏm ở cửa phòng giáo viên. Điểm ảo thuật. Đừng nghĩ con gái chỉ ham làm đẹp. Tôi có việc tìm gặp thầy Nam, huấn luyện viên bóng bàn. Đến sát cửa phòng giáo viên, tôi khựng lại. Bên trong đang có nhiều tiếng tranh luận. Tôi thấy thế này mới đúng. Không phải vậy. Các vị nhầm hết rồi. Để tôi nói lại nhé. Đoạn văn này toàn câu phức. À, các thầy cô đang tranh luận về câu đơn câu phức. Cái món này thường làm mấy đứa tôi nhức đầu. Hóa ra các thầy cô cũng đau đầu. Eo ơi, lại còn bổ tố, định tố, vô cùng lôi thôi. Tôi giật lùi, không dám nghe, cũng không dám vào nữa. Bất ngờ đụng phải Bình Cù Lần. Nó gắt nhỏ, làm gì giật lùi như con tôm thế? Xuyệt một cái, tôi lôi nó ra sân, kể sơ câu chuyện. Nó nghiêm mặt. Tớ có quyền thì tớ dẹp hết. Chẳng cần phân biệt từ đơn, từ ghép, câu đơn, câu phức rắc rối. Cụ Nguyễn Du đâu có học ba thứ này mà thơ vẫn tuyệt. Bình tiếp tục làm mặt nghiêm, thì thầm. Cậu biết gì chưa? Bọn con gái vừa kháo nhau, điểm kiểm tra bài hóa vừa rồi là điểm ảo thuật. Tôi trợn tròn mắt, giỡn mặt. Sao bọn nó biết? Nói ẩu, coi chừng bị kỷ luật nghe. Đúng 100% rồi. Bài thằng Việt đúng hoàn toàn, chỉ được có 7. Vì nó không học thêm thầy. Còn bài bọn cái ly nhờ có học thêm, dù còn chỗ trật, vẫn toàn điểm 10. Chính cái ly khui chuyện này ra. Nó không muốn nhận điểm chiếu cố như thế. Ghê chưa? À hay thật. Không thể coi thường cảnh con gái. Được điểm 10 không trúng, không thèm nhận. Thế là Tùng Lém thua keo này rồi. Nó dám cá với bọn tôi là phe nữ chỉ ham làm đẹp. Đâu có vậy. Như bạn Thu đó, vừa dễ thương, vừa học giỏi, điều khiển lớp cứ răm rắp. Như vài bữa trước đây, mấy chị lớp trên ghé thăm trường cũ, áo dài trắng tha thước, trông cũng dịu mắt. Không ngờ các bạn gái lớp tôi bảo nhau: đừng ham, mấy chị ấy than đóng áo dài, sáng lạnh trưa nóng mà vướng lắm. Nhìn lộ lộ, mắc cỡ thế mồ. Thế mà có lúc tôi đã nghĩ giống như Tùng Lém. 16. Thời gian mở hết tốc lực. Chuyện buồn và niềm vui. Thời gian chạy lẹ hơn chiếc xe máy phân phối lớn tăng hết ga. Hình như tôi đã đọc ở đâu câu danh ngôn nói đời đi học như cuộc chạy thi tiếp sức đường dài. Tôi thích so sánh việc học bây giờ với cuộc đua ô tô thể thức 1 hơn. Xe phóng như bay, có những đường quanh làm nóng lạnh cả người. Gần hết một học kỳ rồi, phải tiếp tục vượt lên, không dừng lại. Vậy mà trường tôi tạm dừng mấy tiết học. Sáng nay, tôi guồng xe đến trường sát giờ học, óc thầm ước được một chiếc Charlie. Sao quang cảnh trường khác hẳn mọi ngày? Hai cánh cửa sắt rộng mở, các thầy cô, học sinh các lớp đứng lặng lẽ hai bên đường. Lớp trưởng Thu đưa mắt cho tôi, nói rất gấp: bạn cất xe lẹ lên, thầy Hảo mất rồi. Vậy là thầy Hảo mất rồi. Vĩnh biệt thầy dạy toán lớp chuyên. Tôi lao ra chỗ đám bạn. Cái ly bảo tôi: thầy làm việc căng quá, xuất huyết não đột ngột. Tùng Lém thì nói: thầy buồn, uống rượu nhiều. Tôi chỉ nghe lẩm bẩm. Buồn quá. Khi chiếc xe tang mang hình thầy lăn bánh chậm chậm qua cổng trường, nhiều học sinh òa khóc. Cô hiệu phó không nói một lời, mắt đỏ hoe. Bọn con gái lớp tôi đều sụp xịt. Tôi cũng cảm thấy nôn nao và chợt nhớ tới thầy dạy văn. Rồi chuyện buồn cũng qua đi. Có lẽ bọn tôi chưa thực sự biết buồn, cho nên chảy nước mắt hôm trước, hôm sau lại cười. Bọn tôi cười vui vì đứng đầu trường cả về học tập lẫn kỷ luật. Lớp tôi là lớp chọn, non nửa lớp là học sinh giỏi văn, giỏi toán. Bạn Việt được vào đội tuyển đi thi toàn quốc. Nhiều bạn khác đạt loại giỏi và xuất sắc. Tôi cũng kéo được môn văn lên gần bằng các môn khác. Lâm cong đuôi chạy theo phong trào thi đua của lớp. Cuộc đua do nữ vận động viên ưu tú Minh Thu dẫn đầu đã giành giải vô địch đồng đội. Thầy Nam và cô phụ trách đội còn hứa sẽ tổ chức đi cắm trại. Vui ơi là vui. 17. Trường bán. Hãy đợi đấy. Thương nhớ biết bao nhiêu. Nghỉ học kỳ, không mấy khi được nằm dài, đã quá. Chuông nhà tôi bỗng reo dồn dập. Đứa nào đến sớm thế? À, Việt và Tùng thám tử tư. Mặt cả hai đứa xỉu như bánh phồng tôm thấm nước. Trường bị bán rồi, biết chưa? Chưa, sao biết? Bọn tôi cuốn lên chạy đến nhà nhau hỏi han. Phải đến nhà bản tin xanh, ở đó mới có nguồn tin đáng tin cậy. Lớp Phó Ly thì thầm ngay ngoài cổng rằng nghe nói trường sẽ bán cho một công ty nước ngoài để họ đập đi, xây nhà cao mười mấy tầng lận. Còn bọn mình sẽ chuyển qua trường khác. Vô lý, nghe tức anh ấp. Bán gì lại bán trường? Thế trường kia, cái trường mà bạn tôi chuyển tới, sẽ đi đâu? Hay là ghép vào nhau? Chịu sao thấu? Cha mẹ chúng tôi cũng chạy cuốn lên đến nhà các thầy, cô, đến ban giám hiệu trường. Bà tôi thở dài, ông tôi không đọc sách nữa. Bố mẹ tôi trở về, bàn luận sôi nổi với ông bà tôi. Đây mới là dự định, không phải do nhà trường, mà do cấp trên quyết. Hình như còn đang bàn. Nguồn tin của bọn tôi cứ nhiễu lung tung. Bạn thì nói trường mới còn nhỏ hơn nữa kia. Bạn khẳng định nó rộng đấy, nhưng ở sát chợ đầu mối. Ôi thế thì ghê lắm, tha hồ mà lộn xộn. Bà tôi nói, làm chi mà gấp thế? Ông tôi đáp, à thời hiện đại họ làm lẹ lắm. Cả nhà tôi lo, bụng tôi rất cồn cào. Con Mino cũng im thin thít, không dám hó hé. Đành hãy đợi đấy. Biết đâu người ta sẽ không bán trường chúng tôi nữa. Tôi quay về góc học tập, lặng lẽ lấy ra mấy tấm hình lớp tôi chụp trước cổng trường, ngắm nghía, ngẫm nghĩ lan man. Trường tôi dù nhỏ hẹp, tôi vẫn nhớ vô cùng. Từ cái cổng sắt cũ luôn đóng lại khi chúng tôi đi trễ ít phút. Nhớ lớp học thân thuộc với cái bảng đen đầy dòng chữ trắng. Nhớ đến cả cái vòi nước máy, không sao khóa chặt được. Tôi nhớ, tôi thương các thầy, cô, đôi lúc làm cho bọn tôi giật mình, đứng tim. Tôi nhớ, tôi thương các bạn tôi, cả các bạn đã có lần lầm lỗi. Tôi nhớ, tôi thương ngôi trường bé nhỏ đã rộng lòng che chở, nâng đỡ tôi. Lớp tôi ơi, trường tôi ơi, thương nhớ biết bao nhiêu.